SBS Việt ngữ.
Mời quý thính giả nghe SBS Radio với Xuân Ngọc và Tân Nhân. Ngay bây giờ sẽ là tạp chí thể thao. Thưa quý vị, những gì đang diễn ra tại A-League, những vòng đấu cuối cùng trước khi chọn ra được 6 vị trí hàng đầu để bước vào Grand Finals đang rất hấp dẫn và thu hút được nhiều sự quan tâm của người yêu trái bóng tròn nước Úc. Trong khi đó, những câu chuyện liên quan tới nhà cầm quân Park Hang-seo tại các đội tuyển của Việt Nam thi đấu liên tục các giải đấu cũng đang là một chủ đề được bàn tán xôn xao trên các mạng thể thao trong và ngoài nước. Thế nhưng như thường lệ có sự tham gia của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ câu chuyện về ông Park Hang-seo, trợ lý cũng như các đội tuyển của Việt Nam đến bây giờ chuẩn bị cho các giải đấu đang thu hút được rất là nhiều sự quan tâm. Thế nhưng chúng ta sẽ đến với một số các trận đấu và tâm điểm của A-League trước, thưa anh.
Cuối tuần vừa qua là vòng đấu thứ 20 của giải A-League và đây có thể nói là một vòng đấu mà cho thấy rằng là giải A-League càng đến giai đoạn cuối thì càng trở nên quyết liệt, khi mà trong 5 trận đấu diễn ra thì có tới 3 trận hòa. Và đây là những cái trận hòa được thể hiện là các đội đang rất là quyết tâm để có thể nói là có một cái cuộc chạy nước rút về đích thật tốt. Tâm điểm vòng đấu 20 đó chính là cái trận thư hùng của thành phố Melbourne giữa Melbourne Victory và Melbourne City. Và Melbourne Victory thì có sự trở lại của Keisuke Honda, ngôi sao tiền đạo và tiền vệ của họ. Và anh đã bình phục hoàn toàn trở lại và thi đấu ra sân chính thức trong đội hình của Victory. Nhưng một điều rất là đáng tiếc đã xảy ra, đó chính là ở trong phút thứ 17 của trận đấu này, trong một vài cản phá để tránh bị một bàn thắng sớm, thì hậu vệ của Melbourne Victory là Nandemeyer đã phải lĩnh thẻ đỏ, và cùng với việc đó thì Melbourne City đã giành được một quả phạt đền 11m và Jamie McLaren đã ghi bàn giúp cho City có được bàn thắng dẫn trước với tỷ số là 1-0. Và có thể nói toàn bộ phần thời gian còn lại thì Melbourne Victory phải thi đấu với 10 người. Và đây có thể nói là một cái khó khăn rất là lớn đối với Victory. Thế nhưng mà với tinh thần thi đấu quả cảm và đặc biệt là với những cái đầu lạnh ở hàng công cũng như là hàng tiền vệ, Melbourne Victory đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 50 do công của Costa Barbarous. Và người có đường truyền cho Costa Barbarous đó chính là Keisuke Honda. Và trong cái phần cuối của trận đấu thì cả hai đội đều không ghi được bàn thắng nào. Và trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Điều đó cho thấy rằng là Melbourne City mặc dù thi được đấu hơn người so với phần lớn của trận đấu, thế nhưng mà họ cũng không tận dụng được lợi thế hơn người này, và đẳng cấp của Melbourne Victory thì vẫn vượt trội hơn hẳn. Với việc để thua, với việc bị Melbourne City cầm hòa với tỷ số là 1-1, và Sydney FC đã giành chiến thắng 1-0 trước Wellington Phoenix, thì Sydney FC đã vượt qua Melbourne Victory để vươn lên vị trí thứ 2. Thế nhưng đội bóng đứng đầu bảng là Perth Glory cũng không hề có một cái trận đấu dễ dàng trong cuối tuần vừa qua, khi mà đoàn quân của Tony Popovic là Perth Glory phải hành quân tới thánh địa của Western Sydney Wanderer. Thì đây cũng là mái nhà xưa của Tony Popovic, và có thể nói ông có cái chuyến trở lại có thể nói là đầy sương gió, khi mà Western Sydney Wanderer mặc dù là một đội bóng hiện giờ đang đứng ở top 3 đội ở xếp cuối bảng, thì nhưng mà họ đã có một cái trận đấu quả cảm và cũng cầm chân được Perth Glory với tỷ số là 1-1. Mặc dù chỉ có được một điểm ở trận đấu này, thì nhưng mà Perth Glory tiếp tục ra cố cái ngôi đầu bảng của mình với 47 điểm, bỏ xa Sydney khi mà Sydney FC chỉ có 39 điểm, tức là để kém Perth Glory tới 8 điểm. Đứng ở vị trí thứ 3 đó là Melbourne Victory. Một trận đấu mà có kết quả hòa nữa trong cái tuần vừa qua đó chính là trận đấu giữa Newcastle Jets và Adelaide United. Adelaide United thì hiện giờ gần như đã chắc chân vé trong nhóm 6 đội hàng đầu, khi hiện giờ họ đứng ở vị trí thứ 4 với 31 điểm. Còn Newcastle Jets thì hiện giờ là đội bóng mà đang đứng ở vị trí thứ 7. Đội bóng là một trong những đội bóng duy nhất còn có cái cơ hội để cạnh tranh với Wellington Phoenix và Melbourne City một cái suất để cuối cùng để vào vòng final. Thế nhưng Newcastle Jets đã không thể tận dụng được lợi thế này, khi mà Wellington Phoenix để thua trong cái trận đấu trước đó, và Newcastle Jets bị Adelaide United cầm hòa với tỷ số 0-0. Và với kết quả hòa này thì Newcastle Jets bỏ mất cái cơ hội để đuổi kịp Wellington Phoenix ở vị trí thứ 6. Hiện giờ Newcastle Jets bị Wellington Phoenix bỏ cách tới 5 điểm khi mà chỉ còn có 7 vòng đấu nữa là kết thúc. Thì Newcastle Jets là đội bóng có thể nói là đội bóng duy nhất trong top 4 đội cuối bảng có khả năng cạnh tranh với Wellington Phoenix, Melbourne City và Adelaide United. Một cái vị trí ở trong top 6 đội hàng đầu để tranh vé ở trong cái vòng Grand Final.
Với phong độ của Perth Glory tại giải đấu năm nay thì người ta không thể bàn cãi thêm nữa, nhưng liệu rằng nó có đủ để họ thực hiện được cái điều mà họ mong muốn nhất, đấy là vô địch cả ở trong giai đoạn tính điểm và cả Grand Final hay không? Theo anh dự đoán như thế nào?
Có thể nói là Perth Glory có thể nhìn cái tấm gương của Sydney FC khi mà Sydney FC dưới thời huấn luyện viên Graham Arnold đã có hai mùa giải có thể nói là thi đấu cực kỳ tốt trong cái vòng tính điểm. Thế nhưng họ đều để thua ở trong cái trận Grand Final. Trước tiên là thua Adelaide United và sau đó là để thua Melbourne Victory. Thì điều đó có nghĩa là phong độ của các đội bóng ở trong cái vòng tính điểm thì chưa chắc đã là một cái chỉ số chính xác để dự báo với kết quả trong cái vòng final. Một trong những lý do là cái đội bóng mà giành chức vô địch thì mặc dù có đầy đủ về quân số và lực lượng, thế nhưng họ sẽ thi đấu ít hơn những cái trận đấu so với những cái đội bóng đứng ở phía dưới. Và chính việc là những đội bóng ở phía dưới thi đấu có những cái trận đấu nhiều hơn, chính vì thế mà họ không những là đảm bảo được phong độ mà đặc biệt là họ còn đảm bảo được cái thể lực cần thiết để cho cái trận Grand Final. Và minh chứng rõ nhất đó chính là trận mà Melbourne Victory đã giành chiến thắng trước Sydney FC trong trận chung kết của Grand Final mùa giải năm ngoái. Thế nhưng theo tôi nghĩ là huấn luyện viên Tony Popovic là một huấn luyện viên rất là giàu kinh nghiệm, và đặc biệt là trong tay của ông hiện giờ đang có một đội hình khá là đồng đều, và ba ngôi sao tiền đạo của họ thì có thể nói là bộ ba tiền đạo sáng giá nhất ở giải A-League vào thời điểm hiện tại. Rất có thể là Perth Glory sẽ làm được cú đúp đó là giành được chức vô địch trong cái vòng tính điểm và giành được chức vô địch trong cái trận Grand Final.
Và chúng ta sẽ cùng theo bước chân của các cầu thủ Perth Glory. Thế nhưng trong lúc này thì chúng ta không quên rằng ngoại hạng Anh cũng vô cùng hấp dẫn, mà tâm điểm của nó không đâu khác chính là trận thư hùng giữa Quỷ Đỏ Manchester United với Quỷ Đỏ vùng Merseyside Liverpool, thưa anh.
Vâng, tâm điểm của vòng đấu thứ 27 của giải Ngoại Anh đó chính là cái trận đấu nhiều duyên nợ giữa Manchester United và Liverpool. Đây không chỉ là một trận đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ mà thêm vào đó thì đây chính là cái trận đấu mà có khả năng quyết định đến chức vô địch. Liverpool trước trận đấu này diễn ra thì họ đứng ở vị trí thứ 2 sau Manchester City. Mặc dù họ thi đấu kém hơn một trận, thế nhưng họ kém về hiệu số bàn thắng và bàn thua. Chính vì thế mà Liverpool bước vào trận đấu này, họ muốn quay trở lại ngôi đầu bảng, và đặc biệt là họ muốn có một cái khoảng cách an toàn, và 3 điểm và cùng với một trận thắng là một điều có thể nói là có ý nghĩa rất là lớn đối với huấn luyện viên Jurgen Klopp và Liverpool. Thế nhưng Manchester United vào thời điểm này thì họ lại có phong độ rất là tốt, và đặc biệt là phong độ với những đội bóng lớn khi mà họ đã giành chiến thắng trước Tottenham Hotspur, trước Chelsea, trước Arsenal trong những cái trận đấu gần đây. Và hai trận đấu mà còn lại ở mùa giải này đối với những đối thủ lớn, tức là họ còn thi đấu với Liverpool và Manchester City trên sân nhà. Và trong cái trận đấu gặp Liverpool vào ngày hôm qua, Manchester United đã có thể nói là có một cái đội hình xuất phát khá là tốt khi mà họ sử dụng đội hình là 4-4-2 hình kim cương với hai ngôi sao tiền đạo là Marcus Rashford và Lukaku. Thế nhưng cái trận đấu ngày hôm qua giữa Liverpool và Manchester United có thể nói là đã bị xé nát bởi những chấn thương của Manchester United. Trước hết là tiền vệ Ander Herrera của họ đã phải rời sân khi mà trận đấu chưa được đến 30 phút do chấn thương gân kheo. Và sau đó chỉ sau 4 phút nữa thì người đồng đội của anh là Juan Mata cũng phải rời sân vì chấn thương và gân kheo. Và vào sân Juan Mata đó là Jesse Lingard. Thì Jesse Lingard cũng chỉ thi đấu được có 10 phút và sau 10 phút thi đấu thì anh cũng lại mắc chấn thương về gân kheo và phải rời sân khi mà hiệp 1 chưa kết thúc. Hiệp 1 chưa kết thúc thì Manchester United đã mất tới 3 quyền thay người và họ không còn khả năng thay người ở trong hiệp đầu thứ 2. Và điều đáng nói của họ là ngôi sao tiền đạo Marcus Rashford đã bị các cái hậu vệ và tiền vệ của Liverpool có thể nói là lấy làm mục tiêu, và họ liên tục đá vào chân và xô đẩy Marcus Rashford, và anh này cũng đã bị dính chấn thương cổ chân khi mà hiệp 1 vẫn đang diễn ra. đây có thể nói là những cái tổn thất về lực lượng rất là lớn đối với Manchester United. Và chính vì thế mà trong hiệp 2, Manchester United thi đấu có thể nói là cầm chừng, kéo dài thời gian để bảo toàn lực lượng và bảo toàn được ít nhất là một điểm. Và có thể nói chiến thuật của họ đã thành công khi mà Liverpool, mặc dù có đầy đủ các ngôi sao tiền đạo của họ, trong đó có Mohamed Salah hay Sadio Mane, nhưng mà tất cả những ngôi sao này đều không thể khai thác được hàng phòng thủ rất là vững chắc của Manchester United. Và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, đây có thể nói là một kết quả đã khiến cho rất là nhiều các cổ động viên thất vọng khi họ trông chờ một trận đấu nảy lửa giữa hai có thể nói là kỳ phùng địch thủ ở dòng hạng Anh. Mặc dù là kết thúc với tỷ số hòa là không đều, thế nhưng Liverpool cũng đã vươn lên với vị trí đầu bảng khi họ bỏ cách Manchester City chỉ có vỏn vẹn một điểm mà thôi. Còn Manchester United với trận hòa này, họ cũng để mất vị trí thứ tư vì Arsenal đã giành chiến thắng trước Southampton với tỷ số là 2-0 và qua đó vượt qua Manchester United để vươn lên đứng ở vị trí thứ tư.
Trong khi đó thì một trận chung kết cũng được rất là nhiều sự quan tâm trong tuần qua. Đó là chung kết cúp liên đoàn giữa Manchester City và Chelsea. Một trận đấu cũng khiến người ta phải thót tim nhiều lần bởi vì trận đấu không diễn ra trong 90 phút thưa anh.
Vâng, một cái tâm điểm khác của bóng đá Anh cuối tuần vừa qua đó chính là trận chung kết cúp liên đoàn giữa Manchester City và Chelsea. Cách đây không lâu, chưa đầy một tháng thì Chelsea đã bị thua tức tưởi 6-0 trên sân của Manchester City và mọi người hy vọng rằng là Chelsea sẽ không để Manchester City giành chiếc cúp liên đoàn một cách dễ dàng. Và thực tế cho thấy Chelsea ngày hôm qua đã thi đấu một trận đấu tuyệt vời. Họ đã hoàn toàn có thể nói là khắc chế được lối chơi của Manchester City và hai đội đã hòa với tỷ số là không đều trong 120 phút của trận đấu. Điều nói đây là dường như các cầu thủ của Chelsea sau những cái lời đồn đại rằng là họ không còn nghe lời huấn luyện viên Mario Sarri nữa, thế nhưng mà với những gì họ thể hiện trong 120 phút cái trận đấu của ngày hôm qua thì có thể thấy tất cả các cầu thủ đều thi đấu hết mình vì huấn luyện viên. Cái điểm nhấn của trận đấu đó chính là ở phút thứ 120, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, khi mà thủ môn của Chelsea là Kepa dường như anh đã bị chuột rút và anh phải nằm xuống sân tới hai lần khi mà thấy thủ môn của mình không đảm bảo sức khỏe và nhất là sắp sửa bước vào cái loạt đấu luân lưu 11m thì huấn luyện viên Sarri đã gọi thủ môn dự bị là Willy Caballero để vào thay Kepa. Điều đáng nói ở đây là thủ môn Kepa đã từ chối ra sân và anh quyết tâm không ra sân và ở lại trên sân, và điều này đã khiến cho huấn luyện viên Sarri rất là bực mình trên sân, trên băng ghế dự bị, và ông đã bỏ vào phòng thay đồ rồi sau đó ông lại quay ra. Và có thể nói những cái hình ảnh trên TV cho thấy rằng là ông rất là không hài lòng với cái việc mà không chịu ra sân thay người của Kepa. Và khi mà loạt luân lưu diễn ra thì mặc dù Kepa đã giúp cho Chelsea cứu được một cú sút phạt của Manchester City. Thế nhưng hai cầu thủ của Chelsea là tiền vệ Jorginho và David Luiz đều sút hỏng, và qua đó Manchester City giành chiếc cúp liên đoàn liên tiếp năm thứ hai trên chấm 11m. Và cái việc mà thủ môn Kepa từ chối ra sân có thể nói lại đặt rất là nhiều dấu hỏi vào tương lai của huấn luyện viên Chelsea là Sarri, liệu rằng các cầu thủ còn nghe lời ông hay không. Mặc dù sau trận đấu thì thủ môn Kepa còn nói rằng là anh muốn ra hiệu với ban huấn luyện rằng là anh hoàn toàn khỏe và anh ngã xuống chỉ là để giả vờ để kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa, không có lửa thì cũng không có khói, và việc một cầu thủ từ chối ra sân theo yêu cầu của huấn luyện viên thì đây là một việc chưa từng có trong bóng đá.
Vâng, và đặc biệt cái điều ấy lại xảy ra ở giải Ngoại hạng Anh, nơi mà bất cứ cầu thủ nào cũng muốn được ra sân. Trong khi đó thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, một trong những đội bóng cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm và yêu thích đó là Tottenham Hotspur, hơi tiếc cho họ trong vòng đấu vừa qua.
Vâng, có thể nói trong vòng đấu vừa qua thì là một cơ hội rất là tốt để Tottenham Hotspur thu hẹp khoảng cách với Manchester City và Liverpool khi họ có một trận đấu trên sân khách trước Burnley. Đây là một đội bóng đang ngấp nghé trụ hạng. Và nếu như giành chiến thắng thì họ cũng sẽ có thể nói là bám đuổi rất là sát sao với Manchester City và Liverpool, khi mà họ chỉ còn cách Manchester City có 2 điểm và Liverpool 3 điểm. Và đây sẽ khiến cho cuộc đua ở giành chức vô địch của giải hạng Anh trở thành một cuộc đua tam mã. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi mà Tottenham Hotspur đã để thua trên sân của Burnley với tỷ số là 2-1. Và điều này đồng nghĩa với việc là cái cơ hội để giành chức vô địch của Tottenham Hotspur đã bị dội một gáo nước lạnh. Sau trận đấu này thì bản thân huấn luyện viên Pochettino cũng không nén được cảm xúc của mình khi ông đã ra tận sân để có những cái lời lẽ phản biện với trọng tài Mike Dean của trận đấu này. Và đặc biệt là ông đã bỏ lỡ một cái tình huống mà Tottenham Hotspur có thể có một quả phạt đền ở trong những phút cuối trận. Thế nhưng dù sao đi nữa, mọi chuyện đã xảy ra và Tottenham Hotspur có thể nói là đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng để nới hẹp khoảng cách với hai đội bóng ở phía trên. Và mặc dù là trong trận đấu này họ đã có sự trở lại của ngôi sao tiền đạo con cưng là Harry Kane.
Vâng, đó là cơ hội bị bỏ lỡ của Tottenham Hotspur tại EPL. Thế nhưng bây giờ đối với các đội tuyển của Việt Nam từ U22, U23, đội tuyển quốc gia đều đang có rất nhiều cơ hội mà họ có thể tận dụng được. Đó là thi đấu tại SEA Games với U22, U23 thì có vòng loại châu Á này. Đội tuyển quốc gia sắp tới sẽ phải hướng đến cái đích đến xa nhất có thể để dự tranh được một suất World Cup 2020. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, thế nhưng mà đến lúc này thì người ta vẫn đang phải bàn tán rất là nhiều đến vai trò huấn luyện viên của các đội tuyển này. Ai cũng muốn ông Park Hang-seo dẫn dắt cả. Thưa anh.
Vâng, như anh Ngọc đã nói, tức là vào cuối năm nay, các cấp độ của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có những cái trận đấu, giải đấu rất là quan trọng. Trước hết là giải U22 tại SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines. Rồi sau đó là vòng loại U23 châu Á và vòng loại cho World Cup 2020. Trong cái hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông sẽ nắm giữ tất cả các cấp độ của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà cả ba giải đấu sẽ diễn ra cùng vào một thời điểm, và đặc biệt là vòng loại U23 châu Á và World Cup 2020 là những cái mục tiêu lớn của đội tuyển của bóng đá Việt Nam. Đây là những cái giải đấu mang tầm châu lục. Thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có đề nghị với Liên đoàn bóng đá Việt Nam là để trợ lý của ông là huấn luyện viên Lee Yong-jin sẽ nắm quân U22 khi tham dự SEA Games. Còn ông sẽ trực tiếp chỉ đạo U23 và đội tuyển quốc gia ở vòng loại U23 châu Á và vòng loại World Cup 2020. Thì theo tôi nghĩ đây là một quyết định hoàn toàn hợp lý. Mặc dù có rất là nhiều người và đặc biệt là các cái giới chuyên môn lời ra tiếng vào cho rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo có thể nói là đã bỏ một cái giải đấu nhỏ, bởi vì nếu ông không thành công tại cái giải SEA Games thì có thể nói đây sẽ là một cái vết nhơ trong cái CV của ông, bởi vì ông đã giành được thành công ở những cái cấp độ lớn hơn như là U23, như là đội tuyển Olympic và đặc biệt là đội tuyển quốc gia ở giải AFC Cup. Thế nên nếu ông không giành được chức vô địch của SEA Games thì 22 thì có lẽ đây sẽ là một sự thất bại rất là lớn. Nhưng theo ý kiến của tôi, khi mà một huấn luyện viên khi mà làm công tác huấn luyện thì họ có rất là nhiều việc phải toan tính, như là làm công tác nghiên cứu đối thủ, rồi chuẩn bị thể lực, chuẩn bị về kỹ chiến thuật cho các cầu thủ, và đặc biệt là chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ. Thế nên là nếu một mình huấn luyện viên Park Hang-seo mà chia 5-7 để dẫn cùng một lúc ba đội tuyển thì điều này có thể nói là quá sức tưởng tượng của ông, và nó cũng ảnh hưởng đến chuyên môn khi mà ông tham gia cùng một lúc tới ba đội tuyển và không có được sự chuyên tâm cần thiết cho hai cái mục tiêu quan trọng hơn. Và chính vì lẽ đó mà theo tôi nghĩ trợ lý huấn luyện viên của ông là Lee Yong-jin nắm quyền của đội tuyển U22 ở SEA Games là hoàn toàn xứng đáng, bởi vì bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo có nói rằng là mục tiêu của Việt Nam, bóng đá Việt Nam bây giờ đó là hướng tới châu lục, là hướng tới những cái giải đấu lớn hơn, đó là hướng tới giải Asian Cup, là hướng tới vòng loại World Cup. Và có người còn đặt câu hỏi với huấn luyện viên Park Hang-seo là liệu đội tuyển Việt Nam có khả năng lọt vào đến vòng loại thứ hai hoặc vòng loại thứ ba của World Cup 2020 diễn ra tại Qatar hay không. Thì ông Park Hang-seo có nói rằng là tại sao không, và theo tôi nghĩ ông muốn đang dồn toàn tâm toàn lực để bóng đá Việt Nam bước thêm một tầm cao mới, tức là chúng ta vươn ra tầm châu lục và có thể nói là bước thêm những bước tiến lớn hơn, đó là vào đến những cái vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Và tôi hoàn hy vọng rằng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ Park Hang-seo cùng với trợ lý huấn luyện viên của ông để làm tốt nhất cái công việc của họ tại các cái cấp độ của đội tuyển Việt Nam.
Vâng, và hàng chục triệu con người yêu bóng đá Việt Nam thì cũng đang chờ mong cái mục tiêu rất lớn ấy. Hy vọng là trong tương lai, có thể là không xa, đội tuyển Việt Nam sẽ làm được sự kỳ diệu, chăng chúng ta sẽ chờ đón. Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình tạp chí thể thao tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.